Hôm nay chúng ta biết rằng khi mình làm chủ được nhân quả, tức là mình chấm dứt được tái sinh luân hồi. Mà mình chấm dứt được tái sinh luân hồi thì bao nhiêu nhân quả nó được chấm dứt. Một người làm mà cứu độ biết bao nhiêu người. Một mình làm mà do nhân quả của mình đời trước mình đã tạo ra biết bao nhiêu người. Bây giờ một người tu chứng thì nó độ biết bao nhiêu người.
Ở trong kinh nó có một câu kia, mình tu thành đạo rồi thì mình về mình độ hết tất cả bà con quý phụ mình, thì chắc nó vô khúc này
đó, nó vô cái chỗ đó đó. Bà con quý phụ của mình là nhân quả đó, cho nên nó
tưởng đâu là ví dụ mình tu thành đạo để ta hiện tiền bà con quý phụ mình được hết như vậy là nó không có dính dấp
nó không nghĩa nó không có nghĩa này là thật sự đúng là mình chấm dứt một người. Nếu bây giờ thầy không chấm dứt mà có một người nào mà ở trong cái nhân quả thầy đã tái sanh, họ làm cái chuyện này thầy cũng đi cũng được, coi như độ hết đó. Đó là cái lý của đạo.
Cái lý này còn hỏi sao mà nếu tái sanh thì tại sao con người ta nó cứ tăng hoài rồi đâu ra? Cũng như bên hồi đó học bên Thiên Chúa rồi đó, lên thiên đàng xuống địa ngục, thì cũng lên thiên đàng xuống địa ngục hết trơn rồi còn đâu nó thành ngư? Chẳng lẽ Chúa mỗi ngày mỗi nặng thêm linh hồn hoài cho người ta hoài, không đâu ở không không nặng hoài vậy? Cái lý nó nhiều khi nó vô cùng chỉ không có được.
Nói chung là cái lý đó nó không vững đâu. Cứ nặng ra hoài thôi. Nặng ra phải nặng cho người tốt chứ sao mà nặng người xấu, mà nặng người đau khổ thế này. Ông nặng cái kiểu này tôi không chấp nhận.
Con có hỏi. Có hỏi thì cái người tốt, kẻ xấu, người già, kẻ nghèo. Cái mấy ông tin lành vậy bí quá không biết trả lời sao. Trả lời nó tôi thử. Mấy người đó thử. Nó thử còn bất công nữa. Sao người này thử người kia không thử? Thấy lớn lên thử không nói gì, nó mới đẻ ra có biết trời đất gì đâu cũng thử người ta. Thấy không? Thấy lớn lên thử.
Mình sanh ra mình phải sanh ra người tốt chứ không lẽ. Bây giờ hỏi đặt thành vấn đề nè, bây giờ thầy nè, thầy có con nè, thầy muốn con thầy tốt hay muốn con thầy xấu nè. Phải không? Thì ông sanh ra ông cũng muốn con tốt chứ sao ông sanh ra cứ ác độc con chứ rồi.
Nó là Chúa toàn quyền. Con người nói Chúa toàn quyền nhưng mà không có toàn năng. Vì nó Chúa toàn quyền là Chúa tạo ra con người được. Chúa làm cho sự sống thành sự chết được, thì chết thành sự sống được thì con thừa được rồi. Nhưng mà Chúa bất công. Vì sao đẻ ra người giàu, người nghèo, gì ai cũng con Chúa hết. Sao mà con giàu, con nghèo, mình người ta đây mình cũng muốn con, mình đứa nào cũng đều.
Cũng đều hết.
Chứ tại sao Chúa mà vậy? Cái điểm thứ gì là Chúa không có toàn năng đó nè. Chúa không có làm cho người ta tốt được, Chúa nói người ta không nghe. À, nếu Chúa làm ra sống chết được thì Chúa nói người ta nghe đi. Chúa nói rồi có ai nghe Chúa đâu. Mà vì nhiều khi mình nói mé. Qua cái vấn đề cái đạo Phật của mình thì vấn đề nhân quả thì không rõ. Cái nãy cái món chốt nãy thầy nói là nhân quả thì nó không có cố định. Vì hồi xưa giờ tới giờ người ta hiểu rồi nhân quả nó cố định. Thành ra cái sự hiện tiền bây giờ người ta hưởng cái quả đó nó ráng hưởng quả thì phía trước làm đó. Bây giờ ráng chịu. Nhưng mà con nghĩ chắc có lẽ cái quả mình hiện tại mình làm mình cũng hưởng hiện tại nữa chứ hay là cái nhân quá khứ không? Có nhiều cái nhân quá khứ giờ mình hưởng, cũng có cái nhân hiện tại giờ mình hưởng. Chứ không phải bắt buộc là tất cả những gì làm nó hồi ráng hưởng quả đi. Có nhiều cái con cũng nghĩ cái này không phải là cái quả mà cái này là cái nhân. Bao nhiêu người nó cứ là quả thôi mà con nó không phải. Phải có quả có nhân chứ. Tất cả những gì xấu xa hoặc tốt lành đến với mình đều là quả hết. Còn nó có đó cũng chưa có được đâu. Phải có cái quả, có cái nhân chứ.
Cái nhân quả nó kìm thôi. Khi mình thọ hưởng cái quả này trước thì coi chừng cái hành động mà hưởng này nó sẽ đưa mình đi đến chỗ mà quả xấu à. Cái nhân nó là tại thọ hưởng là tức là cái mình khi bây giờ thầy có một thầy hưởng được cái quả của nó là thầy trúng với số 10 triệu đi ha. Mà bây giờ thầy xài cái này kia, thầy bê tha này kia thì cái quả nó đi đến cái càng xấu hơn nữa, tệ nữa. Mà thầy lấy 10 triệu này, thầy bố thí, thầy cúng dường, thầy giúp đỡ người này, người nọ kia. Thì cái quả này thầy hưởng hoài, 10 triệu này thầy ăn không hết. Cái gì cái may mắn nó cứ đến đây nữa. Quả này ảnh đi chơi, ảnh uống rượu bài bạc, chơi bè bạn này kia tiêu sạch hết. Coi chừng ảnh đi vô tù nữa là sao. Thấy không? Từ đó cũng là cái quả. Nhưng mà cái nhân của hưởng cái quả này có tốt hay là xấu đây coi chừng nó sẽ đi đến xấu hay là tốt của nó.
Có cái trường hợp con cũng đọc thân cuốn niệm Phật hiếu của ông Thích Thiện Tâm đó, nó tu kiếp này kiếp sau mình hưởng, nhưng mà cái kiếp sau mình hưởng lại cái kiếp thứ ba đó là bị nhân kiếp thứ hai đó, Thì khi mình già quá cái mình làm không được tốt, cái kiếp thứ ba cái mình bị, mình kiếp này mình tu và kiếp thứ ba là bắt đầu nó không tốt. Thì chuyện đó nó cũng thấy nó cũng không có tâm ơn giúp khác hay như vậy. Cái điểm thứ nhì đó có người nói bây giờ cũng con cũng nghĩ cái gì kiếp này mình tu thì kiếp sau biết được tu hay không, bởi vì kiếp sau mình giàu sang quá rồi nhiều khi mình làm chuyện ác mình không tu nữa. Giờ người ta nói chắc ăn kiếp này tu là kiếp sau thấy được tu, cũng chưa biết được, bởi vì cái này nhân quả nó thay đổi như thầy nói. Mình không nghĩ như cái đúng không thầy?
Đúng, bởi vì kiếp này mình tu mà mình tu không đúng cái đường mà của giải thoát, tức là vô lậu, mà lại tu về hữu lậu, lo đi bố thí cúng dường này kia nọ, cho nên kiếp sau nó hưởng cái phước nó quên tu à. Mình làm vua rồi bắt đầu nó còn tu không, hoặc là mình làm nhà giàu rồi cô tàu hưởng thấy sướng cái bà vô chùa chi cho cực, phải không? Do đó mà chỉ bây giờ giàu thôi đang cúng dường nó thôi, chưa chắc gì bỏ mình đi tu được đâu, cả mấy thằng nhà giàu đi tu hết đâu. Cho nên do đó nó đi cả con đường rồi nó là phước hữu lậu, thì cái sự thật ra có giàu đi nữa là cũng khổ, như hồi nãy thầy nói mà chỉ có phước vô lậu. Mà phước vô lậu đời nay mình tu chưa xong, đời sau nó tiếp tục nó tu nữa, nhưng mà nó lên nó không có được cái gì hết, thậm chí như nó đói mà nó đi xin ăn người ta cũng không cho ăn nữa, nó có gì tiền theo mà đi xin người ta không cho ăn, tới chuyện chết mà còn không có nữa, đó là cái phước vô lậu người ta. Như vậy người ta mới rốt ráo chứ. Còn mình có được chút chút là coi chừng á, bị nguy hiểm lắm, nó không dễ thôi. Bởi vì hai cái phước này, phước vô lậu và phước vô lậu nó không đi chung nhau được nữa. Cho nên vì vậy nếu người giữ giới luật của Phật là mình xả hết rồi, mình đâu còn gì nữa, mình không còn gì nữa, mình đâu có làm phước ai được đâu. Mình chỉ có giữ đức hạnh của mình thôi, giữ đức hạnh để họ làm gương thôi, làm gương để gương xả như mình thôi. Mà do đó thì hoàn toàn là mình đi xin ăn chứ mình không có làm sao mình có chùa to tháp lớn gì được, đó là giải thoát rồi, không? Mà cái duyên năm đời nay mình tu mình chưa được rốt ráo, nhưng mình giữ được cái đức hạnh này thì đời sau mình tiếp tục, mình cũng đâu có làm gì đâu mà được phước báo như mấy các nhà đại thừa đâu, mình đâu có bố thí đâu có làm gì đâu. Cho nên mình cũng không hưởng được cái quyền trước gì của cái thế gian hết, cái hữu lậu không có, cái vô lậu thì nó có, do đó mình bị tới cuối cùng thì vậy, còn mình chấm dứt sinh tử. Còn họ thì cái phước của họ là cái phước hữu lậu, cho nên vì vậy mình nhân quả của hữu lậu nó đưa anh đi có ác có thiện trong tùm lum trong đó, anh thấy anh sung sướng, anh thấy danh dự họ ca ngợi khen anh dữ tợn, chứ mà anh khổ đau lắm. Đó đó là phải nói là mình phải thấy hai cái phước này nó không có đi cùng nhau, trong nhân quả nó không chấp nhận, mà đạo Phật không chấp nhận cái phước hữu lậu. Chứ đừng nói chỉ có đại thừa nó quyền biến nó từ cái phước hữu lậu đến vô lậu thì nó là nó chấp để mà cái mức thang của nó, chứ thì thật hễ cái này có thì cái này không. Cái người có phước hữu lậu thì bao giờ không bao giờ có phước vô lậu. Bây giờ mình cứ thấy nhà sư đi, bây giờ thầy nói là như hòa thượng tâm từ, thầy có phước hữu lậu, nhưng mà phước hữu lậu của thầy không có phước vô lậu, cho nên luôn luôn lúc nào thầy bệnh đau cái gì thì thầy có than thuốc, nhưng mà thầy không có đủ sức thì mình đủ sự bệnh đau này. Thầy vô lậu thầy không có. Thầy còn riêng thầy ở bằng nhà tầm dâm trúc tre, thầy có phước vô lậu, cho nên do đó thầy bệnh đau thầy không cần cái tiền bạc mua thuốc, mà thầy chỉ ra lệnh thầy hết ra. Cho nên cái phước vô lậu của thầy nó rõ ràng mà cụ thể mà thầy làm chủ được nó. Bây giờ thầy sống chết thầy làm chủ được nó là cái phước vô lậu của thầy rồi. Đối với cái kia thì cái giá trị mà cái kia bây giờ chùa to tháp lớn tiền bạc nhiều mà đổi mua cái giá trị của cái phước mà vô lậu này thì không thể nào mua được. Cái này là vô giá, còn cái này là có giá, vì nó có cái giá trị của nó là tiền bạc đổi được cái này.
Cái này nó cũng cái phước vô lậu, còn nghĩ nó nhiều lúc cũng tùy theo cái môi trường xã hội của tâm tạo đó thầy. Thì hồi xưa Đức Phật ở bên Ấn Độ thì mình bán đi thì nó dễ quá rồi, chứ tiền qua bên Tàu đâu có được cái vụ đó, thành ra mấy ông mới chế cái kiểu này kiểu kia để lấy cái tiền đó mà nuôi tăng, chứ không chế vụ này vụ kia rồi mấy ông tăng chết đói hết trơn rồi làm sao tiền quá đâu Phật. Nó cũng khổ như bên Nam Tông coi, ở đây cái chùa thì mình biết cái chuyện đó là không đúng rồi đó, nhưng mà phải chấp nhận, cũng như ông này là cúng cái tượng kia, cúng cái tượng tùm lum tượng hết trơn, mấy ông trên buồn không có tới nữa, rồi lấy đầu có kinh phí rồi bắt buộc phải tay.
Đúng, bởi vì thầy nói thật sự nó khổ khi mà đi sai lạc đường rồi nó khổ. Hồi đầu tiên thầy ở đây cũng vậy, nói rồi người ta cái người Phật tử họ nghĩ rằng họ cúng tượng này kia nó được chú kỹ lắm, bởi vì ba cái kinh sách nó dạy như vậy mà, rồi họ đến họ bỏ tiền ra họ muốn mình có cái chùa cho đẹp, đó là cái sai, cái thứ nhất cái sai. Cái nhất là một tướng tượng, mình nói trời cái gì này thì đặt như cái tượng này làm gì. Mà nếu mình không chấp nhận á, thì họ không thấy thì mình lấy gì để tìm ơn mình như chúng. Nó khổ cái nỗi gì vậy. Cho nên mình chấp nhận cho họ vui lòng đó. Thì họ đến họ cúng dường mình cái này cái kia đó. Đúng là như vậy, đúng là sư nói đúng không? Bởi vì thầy để trường hợp này. Chính cái nền mà cái tổ đường ở trong đó đó. Hồi đó thầy đâu có muốn đâu. Nhưng mà khi chúng về đây tập trung mà họ hạ về đây đó, thì họ đến họ đề nghị cấp kiên cố này kia. Họ bỏ tiền ra. Thậm chí như cửa cổng này kia họ cũng bỏ tiền ra làm cửa cổng tam quan này kia. Và lúc bây giờ thì coi như là thì xin phép nhà nước rất dễ, không có khó khăn nữa. Nhưng mà khi mà thì bỏ ra thì mua đồ đạc xây dựng thì bắt đầu họ đưa tượng về họ đặt cái này cái kia thì coi như là mình đang nghi chứng mà mình cứ vui lòng Phật tử mà nhưng mà chừng nào thì được mà thì đắp cái nền nó xong rồi cái nền chỗ đó thì cho thở hồn nó vô nó làm cái nền bắt đầu cái nền thì không đúng gì không được mình đã đi đã Phật tử nó lôi mình đi vào cái đường sai mình đã bị lệ thuộc Phật tử mình phải giữ đúng mình ngày xưa Phật ở mình trong đó mình gì cái đình chỉ lại cái đình chỉ lại mà cái nền đó với cái tượng Phật đó cái tượng Phật mà khổ hạnh đó biết sao khổ hạnh thì để suốt từ cái năm 1991 mà cho tới năm 1997 này thì mới chặn dọc thì dựng lên nên ngói cũng còn nè gạch ngói cây rồi thầy mua đủ hết nghĩa chỉ còn có dựng lên xây dứt thôi nó làm cái móng rất chắc mà nhưng mà thầy đình chỉ là việc mình đúng là thầy nô lệ của tự nhất định là không chịu hòa sai thà đói thôi lúc bây giờ coi như là họ không đến nữa họ không đến nữa họ không đến nữa thì bắt đầu thầy kêu gọi minh tâm nè chân tâm nè tâm như nè mấy con giúp đỡ thầy trong khi chúng còn ở đây đi đói mấy con cố gắng mà chen gạo gì cho chúng ăn thầy cảm nhận cái sự xây cất nữa làm sao không được thôi thầy cảm nhận thì thầy nhờ ba ông tu sĩ này lo lắng cho đời sống thôi bắt đầu bây giờ đó thầy phải củng cố lại rồi cái năm cách đây 3 năm cái năm 1997 thì thầy giảng cái giáo án đường lối tu học cho đặt sạch nó mà chỉ sai sử Phật tử này là Phật tử của bà hồ
cái phần này con đọc kinh con thấy nó có nhiều cái mình cũng không có trách lại thừa nhiều này. Bây giờ thầy có thể được cái hưởng chùa to Phật lớn được sao được thầy đi trong kinh Đức Phật hồi xưa đâu có xây chùa xây mà tịnh tinh xá đâu như đọc cái tích của bà Visakha đó nó cúng dường Phật đâu có lo gì đâu mà tự đọc cái xây hết tới ngày tới giờ mời Phật đi tăng về cái là mã bàn giao cúng quy vô ở rồi thôi không có có cái gì hết bà này là có ước nguyện là cắt cuộc mà Đức Phật có chỗ nhỏ không có dính dấp cũng có bị lôi cuốn trường hợp bệnh về đưa người 5 đồng 3 đồng 2 đồng đó mình bị lôi cuốn bị mình không nhận người ta buồn người ta không tới đó còn ví dụ như mà có đại thí chủ á hay là một nhóm nào đó muốn xây dựng cái đó muốn gì cứ tự động làm cũng không dính dấp tới
nó thì cho nên bây giờ thầy nói thật sự ra đúng là thầy đã đi đúng vào cái quỹ đạo của đạo Phật cho nên bây giờ chú tâm thấy không bây giờ đó thầy đề nghị là mở cái bệnh viện tư từ thiện xây dựng cái trung tâm ăn dưỡng thôi thầy chẳng có nhúng tay tiền thì nó cúng dường cho thầy là 11 tỷ để xây dựng thầy giao lại thầy nói thầy muốn làm gì này con cất giữ con gửi ngân hàng rồi tiền rồi thế này kia thế này đó nó đúng duyên xin phép các con làm chuyện đó làm xong rồi thầy tiếp nhận hướng dẫn chúng rồi hoàn toàn cái nằm ra chỗ nào của Phật tử của con ngày xưa ông cấp cô độc cũng của ông cấp cô độc chứ không phải của ông Phật bao giờ nói cái tịnh xá kỳ hoàng mà ông cấp cô độc cúng dường cho Phật là của Phật đâu người ta luôn luôn trong kinh nói là cái này là của đất rồi của ông Thái tử và cái tịnh xá này của ông cấp cô độc chứ đâu phải là của Phật cho nên ví dụ như cái tịnh xá Trúc Lâm của Du Bình Xây Dương thì của Bình Xây Dương chứ đâu phải là của ông Phật. Ông Phật chỉ có bổn phận đến đây mai mốt ông đi. Ông đâu giữ tăng mà ông đâu có dính chỗ này đâu. Đúng như vậy là Phật tử cấp chứ mà bây giờ muốn cấp kiên cố cỡ nào mấy ông có cấp. Thầy đừng có đứng đó mà thầy nắm tiền của quý vị cúng dường để mà nay thấy thầy cất người này bỏ 1.000, người kia bỏ 1.000.000, người này kia đóng góp vô đây để thầy làm hàng có. con có được 11 tỷ thì con sẽ làm được nhiều. Còn thầy, còn nếu ai có đóng góp thì đóng góp cho con, không có đóng góp.
Ở đây thầy cũng làm gì cũng được vậy thầy. Thầy dù giao cho ai đó muốn xe cách thì cách nói như ông đó đó, tôi không có nhắc. Thì không được, sao Phật tử không có mắt.
Bây giờ họ muốn đến đây xe cách nữa.
Mà muốn xây thì giao cho ông A, ông B gì đó, ông nó tự nhiên ông xây.
Nhưng mà thầy nói
quý vị tự động quý vị xây.
Thầy nói như thế này nè, bây giờ đó quý vị muốn xây cái chỗ nào xây, chỗ này thầy đã ở rồi mà xây á, tức là người ta nói thầy xây chứ không phải là nói mấy ông xây, bởi vì thầy ở chỗ này. Còn bây giờ thầy không ở chỗ này hiểu không, thì mấy ông lại đây mấy ông xây gì cũng được hết, rồi sau đó nó mời thầy về à thì được. Chứ giờ thầy đang ở chỗ này, từ nào bây giờ thầy tu chỗ này mấy ông xây thì không được. Cho nên thầy nếu mà bây giờ mấy ông xây, người ta cũng nói thầy xây, nó làm lệch ý của Phật rồi. Ừ, cho nên ví dụ như bây giờ thầy đọc ở trong kinh sách thì thấy một vị tỳ kheo múc đất mà đắp đất mà làm cái thất thôi, mà Đức Phật bảo đập phá không có cho để. Thì như vậy rõ ràng là ông không chấp nhận đâu. Thầy biết là không chấp nhận. Cho nên do vì vậy đó, hiện giờ mà chúng ta phải sống đúng lập đúng cái hạnh, vì chúng ta là vô tâm quốc sĩ. Chứ không khéo người ta cất rồi cái mình mê quá rồi cái mình chết rồi cái mình. Mà ông Phật có nói rồi, nhắc rồi, khi mình tu chứng, nghĩa là mình chứng chứ chưa phải thành, phải không? Mới chứng được cái đạo thì khi mà có danh lợi thì mới từ giả, không có chấp nhận. Cho nên khi mà thầy viết mấy bộ kinh rồi thì định là thầy sẽ nói, bởi vì người ta sẽ biết thầy. Giờ biết thầy thì nó có những cái, nó xảy ra nhiều cái. Thứ nhất là có sự tranh đấu. Cái thứ hai là người ta cúng dường thì nhiều, người ta biết thầy có đến tấp nào, cho nên sẽ nói. Mà mấy sư có duyên là lúc này chứ còn lần được rồi thầy sẽ ẩn mất. Nó là như vậy, bởi vì mình là đệ tử của Phật, mình là đệ tử của giới rồi. Phải lấy đức hạnh mình, không có đón danh đón lạnh.
Thầy ẩn còn đi theo thầy, còn học cho tới đây.
Thì nỗ lực tu là theo thầy.
Dạ thầy đi sớm một theo cũng được. Hôm nay con thấy thầy sức khỏe yếu thì ho nhiều quá thầy.
Ho nhiều, bởi vì thầy làm việc quá nhiều. Thì định cho ra cái cuốn Bệnh viện Sức Khỏe tập 8. Thì nói ở trong cái tập 8 thầy nói cũng khá kỹ những chi tiết cũng kỹ về cái thuốc hữu lậu và vô lậu. Như nãy giờ thầy nói, nghĩa là con đường này nó phải đi cái ngõ nào, đi ngõ nào đúng, ngõ nào sai.
Thế giờ thầy viết chưa có hết hả thầy?
Coi như là thầy soạn với tính thầy in luôn.
Không, tới cuốn 10 thầy chưa viết. Coi như định
không, thứ 10 đã viết sẵn thảo hết rồi á.
Chỉnh lại
để cứ vô vi tính chỉnh lại cho nó hoàn chỉnh. Chỉnh lại nè, chỉnh tả nè, chỉnh lại văn phạm nè, rồi chỉnh lại câu cuối của mình. Khi mà viết bản thảo thì mình cứ phóng tâm tới đâu mình viết ra tới đó thôi. Viết thành một cái cuốn sách vậy. Rồi bây giờ mới đưa vô vi tính, đánh lên vi tính rồi bắt đầu nó chỉnh lại cho nó. Vậy chứ mà trời giờ biết thầy nó ngồi gần một buổi thì đi ra thì chấm mà chán dán nó chấm mà nó ngồi chứ đâu phải làm việc gì.
Thì nghĩ tới ngày bữa đây con thấy thầy ho ăn ăn sau bữa nào
coi như là mấy bữa rồi, nhưng mà cũng ráng để cho xong cái cuốn này rồi nó nghỉ thôi.
Nghỉ vài bữa thì lấy sức lại nghỉ, thầy đi ra ngoài rồi dưỡng tạo, nhưng mà
coi như là thầy định đi ra ngoài Long Hải thì ra ngoài đó thì sợ Phật tử người ta hay, người ta nhớ đến, người ta tập trung. Ở đây thì nói chung là nhờ của cục cảng hơn thứ đó, cái đồng hành đến đây cứ đòi gặp thầy ra không cho đó, chứ còn gặp thì nói còn hơi nữa đó. Rồi thầy định kỳ này nếu mà thầy nghĩ, bởi vì ra Long Hải thầy không lượng á, thì nghe thầy ra ngoài đó ở ngoài đó thôi, thầy báo cho Phật tử thì nó không ra được làm mệt lắm, vì họ khao khát tiếng thầy biết thành ra thầy tính bây giờ cao Long Hải là nó tốt, nhưng mà có cái điều kiện là nó đậm, nó cũng không yên được. Thầy định ra vào Nha Trang, hôm đó thầy có đi ra Nha Trang, thì ra vào Nha Trang thì nó ít đậm, bởi vì Phật tử ở thành phố họ tha không ở. Cái nữa thì ở Nha Trang họ cũng chưa ai biết mình nhiều, chỉ có mấy người họ vào lại thành phố chùa, thì ở trong cái chùa ở trên núi nhìn xuống biển Nha Trang thì cũng hậu thôi. Thành ra thầy định khi mà thầy xong rồi thì đi tìm hiểu mấy biển,
đi cả tuần rồi
trở lại
nó thì đàn hò sẽ xuống với cái phần này bên định nghĩa là con chữ tâm là gì, vì bên nam tâm định nghĩa cái gì bất cảnh là tâm đó, còn con hiểu được bao nhiêu là thầy định nghĩa thêm
cái tâm cái sao nó họ bên đó họ định nghĩa như thế nào,
cái gì bất cảnh đó là tâm,
bất cảnh
bất cảnh
bất cảnh nhìn thấy cảnh đó. Tức là mình dính mắt trong cái cảnh đó,
cái gì nó là đối tượng của cái cảnh đó là tâm.
Đúng rồi, bởi vì ở đây chúng ta thấy nó nói về cái tâm, một cái danh từ để chỉ chung cho ba cái thức. Nói về tâm tức là chỉ chung cho ba cái thức của chúng ta. Cái thức thứ nhất là sắc thức. Sắc thức nếu mà nó bất cảnh, nó bất cảnh, cảnh thì nó có sắc thân hương vị xúc pháp cảnh, chứ không phải có một cái hình sắc không, không phải có âm thanh không, mà không phải có hương vị không. Cho nên khi mà cái tâm nó bất cảnh thì đây là chỉ về cái sắc thức, thì trong cái sắc thức thì nó có sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Phải phân biệt rõ. Mà nói về tưởng thức trong giấc mộng chúng ta cũng bất cảnh, phải không? Thì đó là cái tâm như vậy. Cho nên nói cái tâm là phải có ba cái thức, mà cái thức thứ nhất là sắc thức. Sắc thức thì trong sắc thức nó có sáu thức. Sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, sáu thức của nó. Còn tưởng thức thì nó có một cái. Một cái nó nghe, thấy, biết cũng một cái thôi, vì nó không có căn, tức là nó có sáu căn, mà nó chỉ có một cái biết của nó. Cho nên trong giấc mộng chúng ta cũng bắt cảnh, chúng ta cũng thấy cảnh, cái này kia, cũng nghe âm thanh, không? Đó là tưởng thức. Và tâm thức, đây là thức, mà tâm thức, còn này là tâm tưởng thức, còn này là tâm sắc thức, còn cái này là tâm thức, là thức, đúng không? Cái thức này hoàn toàn chưa hoạt động. Cái thức này là khi nào chúng ta đã nhập tứ thiền, chúng ta mới sử dụng nó để mà hướng tâm đến tâm minh, gọi là hướng tâm tâm minh. Thì cái tâm này, cho nên vì vậy mà nói tâm, tức là phải nói ba cái thức, chứ không phải nói tâm là một cái gì. Hiểu thầy muốn nói chưa? Bởi vì đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không? Mà sắc thì có sắc thức, thọ thì hoàn toàn là nó sử dụng trong cái sắc thức, tâm thức rồi. Bây giờ mới tưởng thì nó có tưởng thức, không? Thì bây giờ thức là thức. Nó ba cái thức nó ở trong cái ngũ quẩn của chúng ta, cái thân ngũ quẩn thì nó có ba cái, nó có ba cái quẩn thức của nó, không? Mà nói tâm là chỉ cho ba cái thức này, chứ không phải nói tâm là chỉ có thức. Bởi vì nó tâm tức là phải nó có cái biết, mà cái biết nó có ba cái chủ biết sắc biết này, rồi tưởng biết này, rồi tâm biết, tức là thức biết đó. Thức biết đó. Thì như vậy là mình mới thấy, mình mới hiểu vậy. Còn các nhà mà tâm lý học mà họ phân là duy thức học đó, thì họ phân tùm lum ra rất nhiều, nhưng mà nó làm cho chúng ta rối, đạt là không phải là nhà tâm lý. Tại vì các tổ sau này luận như trong cái cuốn mà nói về tâm lý học của kinh Sách Duyên Thủy thì nó có bộ thắng gì đó, thắng pháp đó, thắng pháp yếu lực, tâm yếu lực.
Còn trong đạo Phật có cái bộ gì đó không hả? Duy thức học. Cái đó là Phật nói ra
tâm lý học không, các tổ luận
Phật thì
kinh, còn luận là các tổ, mà duy thức mình kia là của các tổ luận. Luận là chế ra, phân tích cái tâm mình tan nát nhiều dạng chứ còn Phật thì có chia chúng ta cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức, thì cái này rõ ràng. Thì sắc mình thấy có sắc thức, vì cái thân của mình nó có sáu cái thức này. Rồi cái tưởng thức thì nó có cái sự biết của giấc mộng, mình có tưởng thức. Rồi cái tâm thức thì hoàn toàn là những cái người mà người ta chi chứng, người ta mới đánh thức cái này. Chứ còn cái thức này nó hoàn toàn nó chưa hoàn toàn. Cho nên nó tâm là chỉ chung cho ba cái thức. Đó là đối với cái kinh nghiệm tu hành của thầy thấy vậy. Trong kinh thì nó không có giảng gì đâu, nhưng mà thầy thấy như vậy. Nhưng mà nó rõ ràng và cụ thể, nó hợp với cái lý của Phật Pháp. Bởi vì cái hợp với lý Phật Pháp là nó đứng ở trong cái ngũ quẩn này mà nó phân ra. Nó phân ra thấy ba cái thức. Và ba cái thức này nó hoạt động. Nó hoạt động và tu hành nó dừng những cái thức nào nó mới đánh thức được cái thức này. Cái thức ý thức của chúng ta đầu tiên, chúng ta sử dụng nó, để rồi sau đó chúng ta mới điều khiển cho cái tưởng thức nó dừng. Cái ý thức này nó phải điều khiển cho tưởng thức dừng. Chứ còn cái tưởng, cái ý thức mà dừng trước cái tưởng thức nó hoạt động thì chúng ta đi lạc rồi. Như bây giờ chúng ta cứ ngồi, chúng ta đừng có cho cái niệm nó khởi, cái ý thức nó dừng, ý thức dừng thì tưởng thức nó hoạt động. Nó hoạt động thì chúng ta làm gì gì vậy? Bởi vì nó hoạt động nó thành thủ viết cái dưới siêu hình. Cho nên do đó cái tâm thức nó không hoạt động được, thức thức nó không hoạt động được. Vì vậy mà cái ý thức chúng ta sử dụng, nó luyện tập cho nó trở thành cái lực. Cái lực đó có đủ rồi thì chúng ta mới tình chỉ được cái tưởng thức. Nó ngưng cái tưởng thức, nó ngưng cái tưởng thức đó, thì chúng ta ra lệnh cho cái ý thức nó ngưng. Mà cái ý thức này nó ngưng thì hoàn toàn nó phải hơi thở, nó phải tỉnh chỉ. Nên bởi vì tỉnh chỉ ý thức nó hoàn toàn nó ngưng. Còn bây giờ cái tưởng thức nó ngưng, chứ còn cái ý thức chúng ta hoàn toàn phải sử dụng nó. Cuối cùng bây giờ hai cái này nó đều ngưng thì cái tâm thức nó mới hoạt động. Mà tâm thức không hoạt động thì lúc bây giờ chúng ta mới hướng tâm.
Cái này trợ giúp cái kia.
Nhưng mà cái tưởng là rất lo, cái thế giới siêu hình là rất lo. Cho nên do đó chúng ta phải dùng ý thức, ý thức nó cụ thể để cho nó phá cái bóng dáng của cái ý thức của chúng ta. Bởi vì cái nhà của mình thì mộng, nằm mộng thì mình cũng thấy cái nhà, nhưng mà cái nhà trong mộng là cái bóng dáng của cái nhà thật này, chứ nó không phải thật có đâu. Cái bóng dáng của nó là cũng như là cái chuồng băng video, nó phóng lên cái hình, cái hình của cái nhà, khi mà nó thu cái nhà đó vô nó là nó phóng lên thôi, thì cái hình ở trên cái băng video nó hiện lên cái hình đó, chứ không phải là cái nhà thật. Còn cái ý thức của chúng ta nhìn thấy cái nhà này là thật. Cho nên chúng ta lấy ý thức để mà phá cái bóng dáng này, phá cho sạch cái bóng này. Cái bóng này nó dừng được rồi thì bắt đầu chúng ta mới sử dụng cái ý thức để mình dừng ý thức luôn, thì chúng ta tâm thức nó là con đường đi tu tập, nó phải đúng cách như vậy thì nó mới đạt. Nó hiểu rõ được như vậy thì chúng ta thấy chúng ta nắm được ba cái thức của chúng ta, đây là ba cái thức này gọi là tâm thức, chứ không phải là tâm đấu cảnh. Bởi vì cái thức nào nó cũng có đấu cảnh, cũng có cảnh của nó.
Cái phần nào xin giải sớm cái phần thức này. Phần như kinh hành á, ví dụ như có một niệm ác đến thì mình bị định vô lậu, thì xin thầy giảng cho rõ ràng ngọn nguồn cái cách dùng định vô lậu như thế nào.
Cách dùng định vô lậu á, khi mà mình đang đi kinh hành thì có một niệm khởi, mình đem cái niệm khởi đó mình mổ xẻ liền, đừng để cho nó dẫn mình. Nó dẫn mình tức là phóng dật. Bây giờ đó mình mới đem cái niệm đó, mình cũng vừa đi lấy cái trạng thái đi để mà tỉnh thức đó, để mà mổ xẻ nó mới có cái quán sát, nó mới sâu ở trong cái niệm đó. Thì bắt đầu đó mình trước nhất đó mình dựng nó lên, mình mới hỏi cái niệm này nó thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó thuộc về lậu nào không. Bây giờ mình đã thấy nó ở trong cái dục lậu. Dục lậu tức là cái lòng tham muốn, mà hữu lậu là cái có. Bây giờ mình nhớ cái nhà của mình, nhớ những người có thì đó là hữu lậu. Rồi vô minh lậu là cái mình không hiểu. Bây giờ nó khởi lên một cái câu pháp nào đó mà mình không hiểu, để mình truy tìm đây là vô minh lậu. Tại vì không hiểu mà nó khởi lên cái niệm này, hoặc là mình khởi lên cái niệm này mình thấy cái nghĩa đó mình hay quá, coi chừng nó vô minh, mình đặt nó đây là chỗ này, chỗ tìm hiểu, để sự tìm hiểu tức là minh hay là vô minh đây thôi. Đó vậy đó. Do đó cho nên vì vậy đó mình mới quán xét cái này, mình tư duy cái này, mình nó thấy cái này nó đúng thiện hay là ác. Bây giờ mình mới, nếu mà cái niệm vô minh này, nếu mà cái này nó ở trong cái vô minh đó, thì mình mới đem cái nhân quả mình quán xét cái niệm này nó thuộc về nhân quả nào. Nó ác thì nó là vô minh, mà nó thiện thì nó là minh. Bởi vì nó thiện nó đưa mình con đường giải thoát mà nó minh. Còn nó ác là vô minh, nó ác á, dẹp mày là vô minh. Như vậy là mình minh, mình mới biết nó ác, mà mình mới biết nó thiện, đúng không? Như vậy rõ ràng là để khi mình quán xét nhân quả, mình biết ác là thiện thì đó là minh rồi. Thì vậy đã có cái có sẵn, mà mình lại nhớ lại nó. Bây giờ mình có cuốn sách, hoặc là mình có tủ kinh sách, mình ngồi đây bỗng nhớ cái tủ kinh sách, không biết là mấy ở đó ở chùa mấy thầy có chăm sóc dùng nên mối ăn hết. Như vậy là thật. Như vậy là cái này là hữu lậu, vật có để làm cho mình còn lậu hoặc còn lo lắng nó đi, xả bỏ, ăn sạch bỏ, quyết định là không chấp nhận cái hữu lậu. Như vậy là khi mình lý luận mình không chấp nhận gì, mình còn sống mình giữ gìn nó, mình chết cái đủ sách này ai giữ cho? Hay hoặc là lửa trôi, hay hoặc là lửa cháy, hay nước trôi rồi ai mà cảm giác ở đây? không chấp nhận. Bây giờ tu chỉ có giải thoát chứ không chấp nhận cái lối kinh sách này. À, do cái lý luận này thì cái hữu lậu mình nó là hoặc không còn có nữa. Bây giờ cái dục lậu, dục lậu khởi tâm lớn cái này chưa có mà nữa, nó là dục lậu, nó khởi nữa. Ở đó là lực dục lậu. Cho nên khi mà thấy đó, cái lòng này ham muốn thì tạc ra. Thấy nó còn ham muốn cái gì thì không được. Do đó là, cho nên ở cái chỗ vô minh thì đem nhân quả, mà những cái chỗ những cái hữu lậu thì đem cái chỗ mà vô thường khổ. Tất cả các pháp vô thường đấy, cho nên nó phải khổ thôi, vì có của là có khổ. Cho nên nó là hữu lậu thì mình đem thấy những cái vô thường. Còn nó dục lậu thì mình thấy tâm dục là nguyên nhân đau khổ con người, do nó mình quan sát mình thấy thì nó thì coi như mình hiểu ra. Bởi vì phải lấy ba cái lậu hoặc này đó, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này, mình mới dựng nó lên, mình mới tìm cái niệm đó nó nằm ở trong nào. Rồi từ đó cái chỗ nào mà nó nhân quả, mà cái nào nó là vô thường các pháp, mà cái nào nó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, mình thấy suốt được ba cái lý này thì không được vô thường khổ không vô ngã. Nó tùy theo những cái bài học, bài pháp của mình, thì từ đó mình quán xét theo, dựa theo cái lý của Phật đã dạy thì mình quán xét mình. Rồi mình dựa theo cái lý nhân duyên nữa, coi những cái hữu lậu vô minh lậu này nó nằm ở trong cái duyên nào nữa. Bởi vì thập nhị duyên, mình quán lý nhân duyên để mình phá sợ, phá tiêu thôi. Thì như vậy là mình tu định rồi. Đó, đừng có mà nó hiện đến đó mình cứ lo đuổi nó, không đem mổ xẻ ra tu định vào luôn.
Vì vậy nó hết,
nó mới hết. Bởi vì mình thấu triệt, giặc lúc mình cứ như vậy mình niệm nó khởi lên, nó thường xuyên nó khởi lên, mình cứ thấy như vậy thì riết nó thấm nhuần được những cái quán xét đó. Vừa chốt là mình đã hiểu nó rồi, cho nó đi mất. Đời tu á, nó diệt ác pháp đó. Bởi vì ngăn ác là mình giữ, mình đi nó không có khởi niệm là ngăn ác rồi đó. Mà giờ nó vừa khởi niệm là ngay đó là mình quán xét mình giữ ác, ngăn ác giữ ác. Mà hễ ngăn ác giữ ác được thì tức là nó sanh thiện, sanh chủ thiện là giải thoát. Đó là mình đi trên cái lộ trình của thiện, không đi trụ trình của ác. Bây giờ thấy cái pháp của Phật
kia, cái phần để kinh hành đó thì ví dụ như hồi đó giờ nó khác, bây giờ nó khác. Theo thầy mình đi kinh hành mình nên niệm phải bước cái bước, hay là mình để niệm thanh tịnh mình đi?
Để niệm thanh tịnh đi.
Giờ đó mình hướng tâm luôn.
Mình hướng tâm. Mà nó khởi niệm là mình dừng vô rồi.
Trước đây con thường thường con đi thì con đi niệm phải bước cái bước để mình quên tâm mình vô, đến không có tâm
tức là
khóc. Đó rồi sau cái con nghe cùng văn á, mới nói thì con mới hiểu cái ý. Mình không có xài tỉnh thức, mình xài cái niệm thanh tịnh thôi.
Xài niệm thanh tịnh đúng rồi.
Tịnh là theo hơi thở nó
không, mình theo bước đi hoặc là theo thở mình thanh tịnh của cái
cảnh
vậy, nghĩ gì tâm vậy đó, tâm yên lặng, tâm thanh tịnh đó, tức là không nghĩ một cái gì hết, đi thẳng tự nhiên không.
Cái đó cũng dụng tâm nha.
Có chứ, không dụng tâm nó không thanh tịnh đâu. Cái tâm mình tâm nó không thanh tịnh.
Cái này cũng như hồi đó còn học cái tiền gen của Nhật Bản á, cũng để tâm không đó, để tâm không mà cũng như niệm thanh tịnh của mình á. Mà cái lúc con ngồi á, con thư giãn, con ngồi thư giãn là niệm thanh tịnh á, mình nó không được lâu. Thầy chỉ cách con làm sao cho nó lâu được.
Nó lâu, mình cứ mình đi như vậy rồi mình quán vô lậu như vậy đó thì nó sẽ kéo dài cái niệm thanh tịnh. Hãy nó xả cái này được bao nhiêu thì cái này nó thanh tịnh ra bấy nhiêu. Tự nhiên nó ngồi suốt ngày mà nó thấy nó thanh tịnh yên lặng rồi, đó là nó thanh tịnh tâm. Cho nên cái niệm thanh tịnh này cần phải tu tập, chứ đừng có tập trung gom vào cái đối tượng nào hết thì nó mất tự nhiên của mình, để cho nó tự nhiên thanh tịnh. Mà mình cũng đừng có sợ cái niệm, đừng có sợ cái niệm, niệm đến là mình diệt nó, mình có pháp rồi. Mình có pháp rồi, cho nên Phật nói mình tùy pháp, theo pháp đó. Tùy là nghĩa, có nghĩa là theo pháp. Ví dụ như bây giờ cái niệm nó đến thì mình theo cái pháp để cho mình diệt nó, chứ đừng có theo cái niệm mà theo pháp. Cái pháp của mình có, ví dụ như cái định vô lậu là cái pháp vô lậu rồi. Bây giờ cái niệm có lậu thì bắt đầu mình theo pháp thì diệt cái niệm có lậu.
Đây do cái duyên mình định vô lậu mà cái thanh tịnh, cái thời gian thanh tịnh nó kéo dài.
Kéo dài. Chứ còn mình đừng có kéo dài cái thời gian thanh tịnh. Mình kéo dài thời gian thanh tịnh tức là ức chế.
là con thấy cái đó phải có dụng công mới được, chứ không dụng công nó không kéo về
đó, đúng vậy đó. Mà thấy có dụng công là có hiểu chứ.
Vì hồi xưa con cũng có tập ở Phúc Sơn đâu 4 ngày, chính vì chỗ đó mà con mới đi vô đó con xuất gia. Con về cho con thấy nó thanh thản lạ lắm, con thấy con như cái cây giống nhau không có khác, không có dám bẻ cái nhánh sợ nó đau. Đó là con mới nói sư cô kia, mình cũng nói là chúng sinh dần dần trần nhất thể như người khác tướng, nó cũng có đời sống, mình cũng có đời sống, mình thấy mình như nó cũng giống bàn bạc nha, không có khác như mình đời người đó. Con đâu có biết
không, cái tâm của mình mà khi nó thanh tịnh rồi thì mọi vật nó cũng thanh tịnh như mình. Coi như mà thường thường là vì họ tưởng ra đó, họ tưởng là bản thể của mình thủ tường vạn ngữ, chứ thật ra cái trạng thái thanh tịnh, thanh tịnh không những là thanh tịnh đó, thể tâm mình thanh tịnh thì cỏ cây nó thanh tịnh, cho nên mình thấy sao mình như là cỏ cây như mình như cỏ cây.
Báo sinh tương báo.
Nhưng mà sự thật ra tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh mình á, mình đừng có ức chế nó, phải sống ở trong đó là nó sai. Nó thanh tịnh như vậy biết rồi, nhưng mà đừng bắt buộc. Cho nên vì vậy mình không bắt buộc, mình để cho có những cái niệm nào mà nó làm mất thanh tịnh thì mình xả cái niệm đó. Mình xả cái niệm đó mà nó hết thì cái thanh tịnh
mình tự động nó thanh tịnh, mình không
tự động nó thanh tịnh
nó kéo dài hoài tự nhiên nó
đó, đó mà cứ lo xả cái niệm này thì tự động kéo dài đó. Chứ nếu mà muốn kéo dài cái này ra thì mình phải ức chế, ức chế thì nó mất thanh tịnh, nên nó cứ sai một chút là nó thanh
tịnh. Cái phần đầu là có ức chế tâm, sau thời gian cái nó tự nhiên nó được vô cái đó đó. Rồi ai cũng nói cuộc sống này cũng khác lạ hơn mọi ngày, không có giống. Nhưng mà con thấy con cũng tương thấy lạ thôi, cái tự chỗ ức chế nó thành cái trạng thái này, chứ không phải là cái vấn đề mà mình xả như định vô lậu cái dạng cảm thấy bệnh. Người xưa học thì để tiền đen thì để thâm tâm, để thâm tâm thì con để cái chữ để là dụng tâm rồi, tức là đâu còn không nữa đâu. Nếu mình để không chuyện chừng nào đừng xài chữ để, còn mình đã xài chữ để tức là động từ, động từ tức là nó có động rồi,
là bắt buộc rồi.
Con mới hỏi thầy cái cách mà kéo dài cái
đó, thì cách kéo kéo dài thì để tự nhiên nó niệm đến thì mình xả nó thì nó kéo dài, chứ không có gì nữa. đừng có mong nó dài, mình mong cầu là nó không có dài đâu, mà hãy mong cầu muốn cho nó dài thì bị ức chế, hãy có muốn ở trong đó thì cho nên mình không có muốn, mà mình chỉ cần có cái niệm nào đến là cần xả thôi. Thì
có bữa con ngồi như thầy chỉ không làm gì hết, ngồi thầy muốn nói làm biếm tệ, ngồi nó thoải mái lắm. Có bữa sao mà ngồi không được, nó tạp niệm nó vô ào đủ chuyện hết trơn, đứng đi kinh hành, đi kinh hành nó cũng đi không được, đi kinh hành nó cũng tán loạn hết trơn, nó cực kỳ vậy. Rồi cái con đi 5 bước 10 bước con ngừng lại tính thở để tâm cầu, rồi cái yên là không có gì hết, đi 5-10 bước nữa đứng lại thì được, mẹ không đứng đi miết 2-30 bước thì bắt đầu tạp niệm nó nhảy vô. Rồi thằng con đi nó hầu 5 bước cũng được, đi 5 bước cái con ngừng, mặt bước cái bước ngừng, cái rồi nhìn thời nhìn đất nhìn chút xíu tạp niệm nhảy vô nữa. Rồi con không biết cái đó trạng thái mình chặt trúng hay là
cái đó coi như là mình chỉ ở trong góc độ tỉnh thức thôi, cho nên cái sự tỉnh thức của mình bị ức chế nhiều quá, cho nên nó tạp niệm có lúc thì nó yên, có lúc nó bung ra nó ào ào nó vô dữ lắm. Còn mình để tự nhiên đi, đi thì mình đây thì nói làm sao cái tâm mình thanh thản được, bây giờ mình làm sao thì nó cũng có ức chế rồi, mình thanh thản được chút nào hay chút nào, mà niệm nào đến thì cứ xả đi rồi thanh thản nó sẽ dài.
Vậy là mình không có ức chế tỉnh thức,
không có ức chế tỉnh thức,
mình tụi cái sơn còn ức chế tỉnh thức không, rồi bắt buộc mình ăn nhai cũng có biết, rồi quét cũng có biết,
nhai
cầm lấy một cái nhai biết nuốt biết gắp biết. Tỉnh thức từ phút, bởi vì cái quan niệm trong cái bài kinh tứ niệm xứ này trong vòng 7 ngày 7 đêm mà cái vị đó không có khởi ý, tất nhiên là chứng quả là a la hán trong kinh như vậy, thì làm sao cho 7 ngày 7 đêm mà nó không có, thì như vậy họ phải tập suốt ngày
không có chế không còn nào tới được hết rồi, chỉ có mình tự nhiên mình sống rồi mình cứ xả tâm ngăn án việc ác thôi. Đã biết cái này nó tỉnh thức 7 ngày đêm, không những 7 ngày đêm đâu, nó xuống luôn vậy.
Thường ra họ nói chỉ có thiền quán á, mình mới có thể hoàn thành cái bài kinh gì được. Thì con sau tối con mới nghĩ thiền quán sao được. Để quán tức là đậm rồi, niệm nó tới, mình quán niệm tới quán. Thì mình muốn không có niệm tới trong vòng 7 ngày 7 đêm á, thì mới có cái sức định. mình mới ngăn nó được, mà trong cái đầu mình không thấy nào ngăn được hết trơn, chỉ có một cái là làm cho nó chết queo á, như thầy đó là tỉnh thức tỉnh chỉ thở á, thì như vậy thì chỉ có cái phương pháp đó là không có thở ý thôi. Chứ nếu mà còn giây phút nào mà còn thở, còn đi hay là còn ngủ, tất nhiên là nó vẫn còn thở ý, thì cái trạng thái mà mình tu tập tỉnh thức cho nó có cao độ, cho nó nhuần nhuyễn đi, thì nó cũng không thể là không thở ý được, dòng mệnh được
bảy ngày cũng được đâu.
Cho nên có những người đã bước qua bản học tập đó, thầy sư đó mới nói là thấy dễ quá, 7 ngày mà không có ý gì thì cũng được, cái cầu nồng rồi 3-4 ngày rồi trình. Thì hôm nay ông dặn trước rồi, ông nói là có khởi một ý là cái ngày nó bỏ nha, chứ mà khởi một ý là cái ngày nó không có tính,
bỏ hết luôn
à, cũng bắt đầu đây nộp cư, mình nói chuyện cái nó tiêu rồi, mới như sư không niệm không sư nãy vô còn ngồi nói chuyện, bây giờ tháng này còn tiêu quá rồi. Vậy á, tại khi vô sao vô, người ta không có chỉ có một cái là tỉnh chỉ hơi thở thôi, mới nó không thể tới niệm
đúng rồi, hay tỉnh chỉ hơi thở thôi.
Cho nên họ nói cái bài kinh này là con đường duy nhất để có thể giải thoát được. Thì trong kinh nói sao thì nó làm y vậy, nhưng mà cái phương pháp thì còn khác như vậy cũng được.
Phương pháp cũng đúng rồi.
Mà còn cái câu mà tỉnh chỉ hơi thở thì trong kinh không có nói, như để thì xả niệm thanh tịnh cũng như thở rồi. Thì họ đâu có hiểu đâu, họ tưởng xả niệm thanh tịnh là sao đó, chứ đâu có phải tỉnh chỉ hơi thở.
Tỉnh chỉ hơi thở.
Như thầy, như hồi xưa Phật nói là tỉnh chỉ hơi thở đi, thì người ta hiểu, Phật không nói. Nói xả niệm thanh tịnh rồi mới chết hết
lắm. Thực ra cái danh từ đó, nhưng mà trong những cái bài kinh Tuyên Ưng, Đức Phật có 4 khóa, có 3 khóa, 2 khóa, 1 khóa. Thì trong khi Đức Phật có nói tỉnh chỉ hơi thở, bởi vì Đức Phật có thân cho chúng ta thấy ba cái hành trong thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là khẩu hành là cái phần tứ, mà thân hành là hơi thở, ý hành là cái ý của chúng ta. Cho nên ba cái hành này mà cái người nhập tứ thiền thì tịnh chỉ hơi thở. Đức Phật nó tịnh chỉ nhưng có định chỉ, tịnh chỉ hơi thở thanh tịnh nó ngưng, hơi thở thanh tịnh nó ngưng gọi là tịnh chỉ. Còn cái hơi thở mình chưa thanh tịnh, chưa. Trong bài kinh thì thường thường là Đức Phật nói nhà tứ thiền thì xả hỷ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, xả niệm thanh tịnh. Chứ không có tịnh chỉ. Nhưng mà có trong cái bài kinh mà nói 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, tháng nhập tứ thiền nói riêng, cái đó nói cái đặc biệt nói riêng ra, nó có 3 hành. Nó có 3 hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Người nhập tứ thiền thì thân hành tịnh chỉ. Người nhập tứ thiền thân hành tịnh chỉ. Còn cái nói mà ví dụ như Đức Phật nó nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sơ thiền phải nhập ly dục, ly ác pháp, nhị thiền thì tầng tứ tịnh chỉ, tầng dứt, tầng tứ diệt, chứ không có nói tịnh chỉ nữa. Nhưng mà sau này trong cái bài kinh nó tầng tứ tịnh chỉ. Trong cái bài kinh mà thường thường Phật nói nhập sơ thiền thì phải ly dục, ly ác pháp. Nhập nhị thiền thì tầng tứ dị dập, nhập tam thiền thì ly hỷ, nhập tứ thiền thì xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Thì thường thường cái này rất nhiều, nhưng mà sao cùng thì Đức Phật xác định các bạn
trên tương ứng,
các bạn nhớ là trên tương ứng
của tương bài,
nó có những cái bài kinh nó nói ở Phật nó có 3 pháp, 2 pháp, 5 pháp, mà thầy ghi thì sau này thầy sẽ tích ra ở trong những cái bộ kinh đó mà thầy nhắc những lời Phật dạy đó, nó ngắn gọn xác định được những cái chỗ mà Đức Phật đã nói sơ tiền gì tiền không gì.
Như cái tâm lý còn mà lúc còn đọc mấy bộ kinh như thầy chỉ rồi, còn đọc tiếp thì nó chán, cũng không chán, mình suy nghĩ là cái này Phật dạy cái chuyện với ác hay cái có gì đâu, mình học ở ngoài sao Phật dạy tùm lum tá lá hết trơn, gọi như sáu cửa vào động cứ thấp thì buồn chuyện này kia cho nọ. Mà trong kinh Phật thì chỉ có gọn có cái là thiện ác thôi mà bài nào cũng có cái ý đó không à, mặc dù có lời văn nó khác,
lời gì khác, ý khác,
ý chỉ có như mà
cái ý thì nó không chung không rõ là chuyện ác
thiện ác không, mỗi như mình đọc hoài cũng như là cái bài kinh tương bộ cho nên nó năm quyển nữa mà
năm quyển rồi
đọc cái còn lựa đề một còn đọc cái đọc từ đầu đến cuối nó dài quá đi, cái lựa đề một đọc rồi lựa đề một đọc cũng chứ có thiện với ác không nghe, chứ không có gì, Nghĩa lúc đầu nghe anh sư đi ông nói là tam tạng kinh điển có cuộc chỉ có bốn câu rồi chỉ đã mặt cát đó vậy thôi chứ có gì đâu còn không biết làm sao
nó nói như thầy đâu đặng này nó chỉ có
thế người đọc có cuộc cái nào cũng chuyện ác chuyện ác chuyện ác anh kiếm cái này mình đọc chưa thời giờ mình đọc cho hết bây giờ không đọc hết thế nó tiếc
nói chung là sau khi đọc mới toàn bộ kinh rồi mình phải nắm được cái điều gì rồi đọc mới toàn bộ kinh rồi mới xác định được. Chứ còn nếu mà đọc mà sơ sơ mình thấy như ví dụ nhập tứ thiền mình ly mà xả lạc xả khổ xả niệm không biết xả làm sao mà đọc như tam thiền ly hỷ tứ xả chứ không biết cách nào mà đọc cho hết rồi mới bắt đầu mới thấy được cái kinh tế của nó mình biết là phải tịnh chỉ mà phải tịnh chỉ bằng cách nào nữa mình chứ tịnh chỉ chứ không làm sao mình đứng hơi thở được nó cho nên phải bằng cách nào nữa mà đọc hết rồi mới nghiên cứu mới được thấy pháp như lý thắc ý mới là tịnh chỉ được nó thật tìm ra được một cái mối chốt thì cũng là gian khổ vì thả một cái bộ kinh của ông Thao một bốn bộ thấy ớn mà ông Thọ cũng chơi ông cứ văn nói của ông lặp đi lặp lại nghe nó chán gần chết
ba lần
bởi vì nó đọc kinh nó chán gần chết đọc kinh đại thừa chứ thấy nó thích nó làm như là một cái bộ tiểu thuyết
xưa mày trắng rồi hấp dẫn quá
hấp dẫn đọc cái này trời hấp dẫn chút nào nhưng mà mình mà nó quá cay đắng trong cuộc đời tôi rồi nó bắt buộc mình phải tư duy tất cả những cái lời để truy tìm ra coi cái mấu chốt nó
tìm không ra nữa rồi mới quay lại đó
đó
như là cái phần gì cái vụ con đọc một bài kinh có một câu hay cũng như nghe cái cuộn băng có một câu hay nó kích thích còn dữ lắm cũng như trong cái vụ mà niệm tâm tịnh đó con quen mà này mặt bớt sáng bớt rồi nhưng mà sao nghe cuộc văn của thầy giảng con hầu cái mấu chốt ở chỗ này thầy chia hỏi thầy không có đái đậm tới mà thầy cứ nói quạt qua bên đây không mà thầy cũng kêu đừng có hành vậy thay vì thầy nói thôi đừng hành vậy đi thầy nói mé quạt cái con đọc cái con này con thấy vậy thì thấy rồi bữa nay con mới hỏi thầy cho nên con mới hỏi là thầy là đối với con đọc sách đó, nhiều khi nó cũng kích thích con lắm mà nghe băng nó cũng kích thích lắm và trong lúc này thầy không cho nghe không biết nghe đọc rồi nhiều khi nó thiếu sự kích thích á thì con thấy cái đường tu nhiều lúc nó cũng
không theo thầy biết gì á cứ giai đoạn đầu á mình cũng dành ra để cho mình tham cứu để cho coi cái đặc tướng của mình nó nhầm ở chỗ nào mình hiểu chỗ nào cái nào không hiểu mình hiểu để nó làm cho cái niềm tin mình nó cho vững sau khi mình đã thông suốt hết rồi mình chấp nhận cái nào nó vững rồi thì bắt đầu bây giờ là bỏ hết không nghe nó cứ toàn nguyện á thì bắt đầu bây giờ tới giai đoạn tới bị viện hành bây giờ còn học còn từ đó đến giờ coi như là từ ở cái viện này đến cái viện này thì do đó tất cả những cái này đều là còn phải tham cứu hết